xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chắp tay đại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài Sai Kinh Kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư thượng tọa đại đức tăng ni, chư Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện trang số 22. Bà La Môn nữ cứu mẹ, lại thọ bất khả tư nghị vô số kiếp về trước. Lúc đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức vô số kiếp. Đây trong đó là tiền thân của Đức Phật, Đức Địa Tạng Bồ Tát. Trong đó cái số kiếp lâu xa không thể tính kiếp về trước. Ở đây nói chúng ta vượt thời gian. Trong đó, trong kiếp đó có Đức Phật là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Trong Đức Phật này thọ đến 400.000 muôn ức kiếp. Trong cái thời Phật đó, trong đó thật sự chúng sanh có phúc báo, Phật trụ thế lâu dài để độ chúng sanh. Trong thời tượng Pháp có một người con gái dòng Bà La Môn. Người này nhiều đời chứa đức sâu dày, mọi người đều kính nể. Khi đi đứng, lúc nằm ngồi, chư thiên thường theo hộ vệ. Thì trong đời tượng Pháp, Phật trong đó có chánh, có đời chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Thì đời chánh pháp của ngài thọ đến 400.000 muôn ức kiếp. Và trong đời tượng pháp có một người con gái dòng Bà La Môn, là dòng trong đó tu đạo cao quý. Ở trong đó ngài cô trong đó thực hiện thiện, cho nên được mọi người kính nể. Khi đi đứng, lúc nằm ngồi, chư thiên đều hộ vệ. Đây là người có phúc báo, nhưng mà vẫn ở trong luân hồi lục đạo. Ở trong đó phúc báo của mình cảm đến chư thiên thường đến đều kính nể và hộ vệ cho. Ở cõi thiên trong đó quý vị, nếu mà người nào giữ giới tinh nghiêm thì cõi thiên trong đó sẽ tới để mà cúng dường trong đó. Nên đây nói đây thì cô Bà La Môn này cũng là một người giữ thiện giữ giới, cho nên được chư thiên kính nể ở trong đó. Bà mẹ của người mê tín tà đạo, thường khinh khi ngôi Tam Bảo. Đây là mẹ của cô, cái hành nghiệp là khinh khi con Tam Bảo Phật Pháp Tăng, và mê tín vào những cái pháp tà. Ở trong đó dẫn chúng ta vào những con đường tâm tối và mê tín. Ở trong đó khinh khi ngôi Tam Bảo sẽ đưa chúng ta vào cảnh giới địa ngục. Rõ ràng như vậy, vì ba ngôi Tam Bảo ở trong đó là lợi ích cho chúng sanh, đem giải thoát đến cho chúng sanh, chứ không phải Phật ở trong đó ngài có uy quyền uy thế, ai mà không cung kính thì ngài xử phạt. Không phải, mà xử phạt ở đó là do chúng ta phá khinh khi cái phúc báo của chúng sanh, cái phúc lợi của chúng sanh, cái giải thoát của chúng sanh, cho nên cảm đến ở trong đó bị đọa vào địa ngục. Chúng ta làm khổ chúng sanh, chúng ta đưa chúng sanh vào con đường tâm tối, vì ngôi Tam Bảo chói sáng, chiếu sáng chúng sanh, mà chúng ta khinh khi có nghĩa là làm mê lầm chúng sanh,
Bởi vậy cho nên cảm đến cái nghiệp phải đọa vào tam đồ, cái nghiệp nặng nhất là phỉ báng chánh pháp. Trong kinh Địa Tạng có nói chúng ta ở trong đó phỉ báng khinh khi chánh pháp, thì trong đó người đó ở muôn kiếp ở trong địa ngục A Tỳ, chúng ta nên cẩn thận. Thọ ấy mặc dầu thánh nữ là cô gái Bà La Môn đó, thánh đây là thánh của thế gian chứ không phải thánh của cõi giải thoát. Cho nên chúng ta thấy ngài các vị thánh, các vị được phong thần phong thánh, như đó là thánh theo cái tiêu chuẩn thế gian của chúng ta chứ chưa phải tiêu chuẩn Phật pháp, chưa phải tiêu chuẩn giác ngộ. Cho nên ở trong đó cái vị đã đức thánh trầm là người có cái công dựng nước giữ nước, cho nên chúng ta người Việt Nam tôn xưng ngài lên làm hàm thánh. Ở trong đó quý vị thấy như là Khổng Phu Tử, nó gọi là phong là đại thánh, nhưng mà thật sự ngài đang ở cõi trời Đao Lợi, khi mới có cõi trời xong ở trong đó được xưng là thánh vì có cái công đối với thế gian, đối với nhân gian. Giống như chúng ta thấy bên các đạo khác cũng vậy, các ngài đều phong thánh. Quý vị, Việt Nam cũng có mấy chục vị, mấy năm trước đó Đức Giáo Hoàng ở bên La Mã cũng phong thánh cho các ngài, nhưng mà thật sự các vị đó chỉ mới lên có cõi trời mà thôi, vẫn nhân gian chúng ta vẫn là phong thánh. Còn thánh của Bồ Tát đó là đến hàng gì quý vị? Đến thập địa Bồ Tát, sơ địa Bồ Tát mới gọi là thánh. Còn 30 phẩm vị trong Hoa Tạng thế giới gọi là hiền chứ chưa phải là thánh. Cho nên hiền thánh đây là hiền thánh của Bồ Tát, còn thánh nữ này là thánh nữ của nhân gian. Cho nên chúng ta phải phân biệt nó rõ ràng như vậy. Đem nhiều lời thánh nữ, mặc dầu thánh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người, hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiến, nhưng bà mẹ người chưa tin hẳn, chẳng bao lâu bà ấy chết, thần hồn sa đọa vào vô gián địa ngục. Thánh nữ dùng lời khuyên can là một người con gái hiếu thuận, cho nên khuyên người mẹ, nhưng mẹ nói giống như một liên thanh đèn, thấy không? Ở trong đó ngày khuyên mẹ mà mẹ cứ cho các thầy ăn thịt cúng dường, trong đó nhét thịt vô cho mấy ổng ăn coi cho biết đó nè. Cái tôi có nghe trong đó nhân gian á, không biết cái kinh Phật có nói cái chuyện đó không, nhưng mà trong đó bà mẹ đó là cúng dường và giấu thịt ở trong đó cho các thầy ăn, nên cảm trong đó đọa xuống địa ngục, đã xuống thang ăn địa ngục ngạ quỷ, và một kiền liên phải đi cứu. Thì chúng ta sẽ thấy, nhưng mà bà mẹ này nghe như vậy mà không có tin, luôn luôn là trong cái tà kiến, cho nên đối chánh kiến tự nhiên nó chống đối, nó đối lập lại. Nên đến khi mà mất phúc báo hết, đến khi mất thì là đọa thẳng xuống vô gián địa ngục. Thì ở đây chúng ta thấy lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà sanh vào đường ác. Đây thánh nữ này có sáng suốt, y theo đạo lý, y theo Phật pháp mà hiểu được nhân quả báo ứng, cho nên chưa có cái năng lực biết mẹ đi đâu, nhưng mà biết bà mà cứ làm cái kiểu này thì nhất định đi đường ác thôi, chứ không thể nào đi đường tốt được. Bà mẹ thì đi thẳng xuống địa ngục A Tỳ, nhưng mà thánh nữ không biết, thánh nữ chỉ đoán vậy thôi, đoán là chắc mẹ mình không có được cái cảnh giới tốt đâu, vì ở trong đó không tin nhân quả, phỉ báng tam bảo, mà đi theo một đường tà kiến và tu hành ở trong đó những cái tà tri tà kiến, trong đó tạo những cái tội cái lỗi đó, cho nên biết chắc rằng mẹ mình không ổn rồi. Đây quý vị, nhân quả báo ứng ở trong đó, tuy rằng chưa hiểu thấu nhưng mà người con gái đó tin tưởng, và tin tưởng nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Ở đây có những khuôn mặt mới, không phải những cái khuôn mặt cũ đã từng đi Phật thất. Những khuôn mặt cũ đó thì quyết định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên ở trong đó có, cố đó mà tu hành, mà làm thiện, mà tránh ác, để không có những nhân quả nó ràng buộc, nó vịnh vào mà nó giữ mình ở đây và quyết định vãng sanh. Còn những người mới chưa tin được Tây Phương Cực Lạc Quốc, chưa hiểu Đức Phật A Di Đà với 48 lời đại nguyện, thì tôi khuyên hãy nên tin nhân quả báo ứng. Đó là lời dạy của Ấn Quang Đại Sư, là Đại Thế Chí Bồ Tát hóa thân, dạy cho chúng ta thâm tính nhân quả, chuyển đổi cảnh giới, chuyển trong đó số mạng của mình, chuyển trong đó vận mạng của mình, để từ cái vận mạng đen như mõm chó biến thành thành trong sáng tốt đẹp. Đừng có than trời trách người, đừng có ở trong đó mà trách người này trách người nọ, mà hãy trách chúng ta đã vụng tu, không biết nhân không biết quả, tạo những tội tạo những lỗi, cho nên bây giờ thống khổ vô cùng, thống khổ vô cùng quý vị. Áo không có mà mặc, nhà không có mà ở, cơm không có mà ăn, lê thê lết hết. Đây quý vị, tại vì cái nhân xấu của chúng ta đó, nó cảm đến cái quả xấu. Bây giờ quả xấu nó tới trong đó, thì chúng ta biết được như vậy rồi, chuyển cái quả, chuyển cái nhân, để chuyển thành một cuộc sống mới, một cuộc đời mới. Cho nên ở đây Ấn Quang Đại Sư ở trong đó in cho hàng triệu bổn liễu phàm tứ huấn, và hòa thượng cũng y theo Ấn Quang Đại Sư đã từng giảng liễu phàm tứ huấn mười mấy lần, và ở trong đó cũng ấn hành ấn tống rất nhiều liễu phàm tứ huấn, và bỏ tiền ra để mà làm phim để giới thiệu cho những Phật tử sơ cơ hãy biết trồng nhân tốt để được quả báo tốt. Hãy chuyển đổi vận mạng của mình, hãy chuyển đổi số mạng của mình để được tốt đẹp hơn. Còn những người nào mới tới nhưng mà thiện căn sâu dày, tin hẳn vào pháp môn này, thì sao quý vị? Bỏ ác làm lành, trì danh niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh. Ở nơi đó khỏi, ở Tây Phương Cực Lạc không còn số mạng, không cần ra đổi vận mạng, vì vận mạng của chúng ta được Đức Phật A Di Đà chiếu cố kỹ lưỡng, chiếu cố từng chi tiết, từng thân thể, từng thể chất, tướng mạo, thần thông, trí tuệ, hoàn cảnh, môi trường, phương tiện tu học, Ngài chiếu cố đầy đủ. Cho nên người nào niệm Phật A Di Đà thì Đức Phật A Di Đà sẽ cố điều điều cho họ, là cố là chiếu cố, là quan tâm, là lo lắng, là săn sóc đó quý vị. Điều lớn điều nhỏ gì đều chiếu cố quan tâm, gọi là điều điều đó. Hai cái điều quý vị, không phải chiếu cố điều lớn điều nhỏ bỏ, không phải bỏ chiếu cố điều nhỏ rồi điều lớn bỏ, không phải, mà điều lớn điều nhỏ gì Ngài cũng an bài hết tất cả. Đó là cái cần á, hiện căn của chúng ta có không, có tin nổi không, chứ không phải là biểu tôi á, tôi mới tới đây chắc là còn bết bát lắm, đi xe ao thao nha, chưa chắc là chúng ta đâu biết đó, cái quá khứ của chúng ta như thế nào đâu, chúng ta đâu biết tiền kiếp chúng ta như thế nào đâu. Lỡ mà đã có trồng rồi, bây giờ tưới nước lên thì nó lên chứ có gì đâu. Còn người ta tới lâu rồi mà cái hộp nó chưa nứt nữa, đúng nè, nhớ gặp cái hộp cứng quá, nó chưa nứt, nó chưa nảy mầm nữa nè. Cho nên nó không có luận thời gian, không có luận xứ sở, mà luận duyên, căn duyên đã đầy đủ chưa. Nhớ là cái căn duyên là nè, căn duyên đầy đủ rồi thì chúng ta gặp cái duyên này cái duyên tịnh độ này chúng ta tưới một cái đi lên luôn. Nên ở đây trước tiên á, chúng ta chưa tin á thì hãy cải tạo vận mạng. Vận mạng mà nó sáng sủa, nó phúc báo, nó dễ thở, tốt hơn cái việc nào, vẫn tốt hơn nè. Cho nên nó ráng cải tạo vận mạng trước tiên. Còn mà tin rồi thì đi vô luôn, thẳng bước mà đi, cứ mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ như vậy mà làm, bảo đảm A Di Đà Phật sẽ cảm ứng như vậy, bảo đảm chúng ta sẽ thấy được cái thoại tướng, chúng ta sẽ thấy được cảm ứng kỳ diệu, và từ đó nỗ lực làm tình quý vị. Đây á, chúng ta thấy được á, tin nhân quả, người con thấy người mẹ làm những cái việc ác như vậy, biết chắc rằng so với nhân quả báo ứng thì người mẹ không có kết quả tốt. Cho nên á, cô làm sao? Thánh nữ bèn bán nhà đất, sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật giác hoa, định tự tại vương. Ở đây á, cô á, là dòng quý tộc, dòng á, giàu sang, đâu có cần bán nhà đất chi cái việc. Bỏ ra mấy lượng vàng ở trong đó là có đủ rồi mà. Nhưng mà nói chúng ta ở đây á, để cái tâm cung kính, cái tâm hết lòng, cái tâm hết ý trong đó, cho nên đem những cái gì quý giá đem bán để mà đem cúng dường, không có tiếc một thứ gì cả. Mình lỡ mà chúng ta ở đây á, có cha, có người thân mà qua đời, lỡ mà chúng ta không có đủ phúc báo thì sao quý vị? Với cái lòng chân thành, chí kính đầy, không màng đến vật chất ở ngoài, vì cái chân tâm chân thành chí kính đều cảm ứng, chứ không phải Phật nói phải bán đủ số tiền, bán cái nhà giờ nhà lên giá hay xuống giá gì đó, bán đủ số tiền rồi đem cúng bao nhiêu đó thì ta mới cảm. Cũng như mà kiểu mà hối lộ đó, đưa vô chưa đủ, không thèm ngó, chưa đầy, không thèm nhìn, đúng không? Phải đủ số trong đó, mở cái rương ra coi, ờ à, được rồi ra, à, thấy cái rương thấy nó đầy đầy chút là mới lúc đó mới tiếp chuyện, mới nói sao Phật tử có chuyện gì không? Cái này không phải là Phật nha. Đây nói cho chúng ta là cái tâm chân thành chí kính, cái tâm không quản ngại đến tiền bạc, đến vật chất ở bên ngoài, dùng tất cả những cái phương tiện quý giá đó đem nó lên tam bảo cúng dường. Mà ở trong đó chúng ta nói lý không á, nếu có tâm chân thật không cũng không được, phải biểu lộ bằng cái hình tướng, bằng cái sự trong đó. Cho nên đem hương hoa đem mới tỏ lòng, hết lòng chí thành lên cúng. Mà chúng ta cứ nói ô kệ đó, trong đó Phật á, là quan trọng là cái tâm mà. Cho nên chúng ta đem tâm thành lên á, mình á, lễ á, Phật trong đó ngài cũng cảm, ngài cũng ứng cho. Nói thì hay, cái vị tiếc tiền không dám bỏ ra là. Cho nên đem cái lý, cho nên ở đây cái vị thấy phải rõ ràng minh bạch. Phật có trí tuệ, Phật có tha tâm thông. Chúng ta nghĩ cái gì, chúng ta tưởng cái gì, chúng ta mong manh cái gì, mắng khởi cái gì là ngài biết rồi à. Nhưng đừng có nói, cho nên chúng ta phải dùng cái lý và cái sự nữa, chứ không phải nói lý không nào quý vị. Có người á, nói cái sự sao? Một người á, cúng dường lên cho Phật, ở trong đó họ có 2 đồng tiền, họ cúng hết 100% 2 đồng luôn. Người chúng ta có 1 triệu đồng thôi thì thấy cái chùa này á, được cái ký cho nó 100, rồi cửa tới cái chùa kia tệ thôi ký 50, thì cái tỷ lệ đó quý vị thấy không? Bà cụ đó cúng dường 100% với toàn sự, với toàn lý trong đó, với công tâm cung kính như vậy. Còn chúng ta cái lý thì chưa biết nó như thế nào, vì thật sự không có chân thật bằng bà cụ đó. Mà cái sự của chúng ta thua rồi đó. 1 triệu mà có 1.000 đồng á, thì quý vị mới được một phần ngàn. Mà 100 đó là một phần vạn, mà hãy 50 đó là một phần 2 vạn. Cho nên thua bà cụ quá xa là. Bà cụ ba cúng 100%, 2 đồng cúng hết 2 đồng. Giống như trong Liễu Phàm Tứ Huấn, cô thôn nữ đó cúng lên Tam Bảo 2 đồng tiền. Cuối cùng khi lên kinh thành thì ông lão sư ngài trụ trì lập tức ra hồi hương. Đến khi cô thành vợ của quan lớn, của vua, của quan gì đó không biết nữa, đem cả thúng tiền vàng tới cúng. Nè ra lễ rồi đó, nói tỳ nữ lấy nhang, lấy nhang thắp rồi cung kính là yểu điệu rồi quạt này quạt nọ, xong đó là cầm cái quạt này các em đem vô cúng chùa, thấy không, yểu điệu thục nữ như vậy. Hòa thượng thấy mà ghét à. Nó cúng dường mà nó không có cung kính cúng dường, mà nó vừa biểu diễn trong đó nữa. Cho nên nó biểu thôi, nói thì giả, con ra con hồi hướng cho thánh chủ đi, người ta đem của tới cúng dường chùa. Cái cô này thấy nhẹ, hòa thượng à, hòa thượng, dạ dạ có, con có chuyện nói. Có chuyện gì vậy? Dạ con cúng dường rồi đó. Thì cúng dường thì có thầy có nhận rồi biểu, nhưng mà hòa thượng chưa hồi hướng. Ủa vậy đó hả? Thì có đệ tử hồi hướng rồi. Không phải, hồi xưa đó con cúng dường có 2 đồng à, hòa thượng ra hồi hướng, mà bây giờ con cúng dường quá nhiều như vậy mà hòa thượng làm lớn rồi. Ủa biểu vậy hả? Thì ra thí chủ nghi cái điểm này à. Lúc xưa thí chủ cúng dường với tâm cung kính, ta không hồi hướng ta có lỗi với thí chủ. Bây giờ thí chủ cúng với cái tâm hời hợt thì thôi á, đệ tử ta hồi hướng đủ rồi, quá rồi là dư rồi là. Cho nên ở đây quý vị thấy chúng ta phải tỏ cái tâm cung kính cúng dường. Thì ở nơi đây thánh nữ đem cái vật chất của cải tượng trưng là cái quý giá của thế gian đem bán đi để cúng dường lên Tam Bảo, để cầu phước cho mẹ. Đây quý vị thấy, bỏ cho chúng ta dùng cái tâm cung kính cúng dường Tam Bảo thì được phúc báo. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương đắp vẽ oai dung đủ các tôn nghiêm. Thì có một chùa nọ trong đó các hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, mở cái tượng nó trang nghiêm quý vị, đúng không? Chứ không phải ở chùa nào tượng nào cũng giống nhau. Ở cho nên nó cảm ứng cho Phật tử đó tu hành sao, cho nên thỉnh được cái bức tượng tôn nghiêm đẹp đẹp mà chúng ta nhìn vào có hồn, có thần, có sắc, có trang nghiêm đầy đủ, và nó có cái năng lực làm dịu khổ đau phiền não của chúng ta. Cho nên nó Phật tuy rằng nhập niết bàn, ngài trong trại đời tượng pháp ngài nhập niết bàn ở trong đó, vậy mà hình tượng của ngài vẫn còn thế gian, giống như Đức Bổn Sư, Đức Phật A Di Đà chúng ta chưa từng thấy, mà với hình tướng trang nghiêm của ngài chúng ta cũng có thể cảm được. Chúng ta cũng có thể xúc động khi nhìn, khi tâm mình chân thành hướng về ở ngài thì mình cảm thấy. Hôm qua quý vị thấy có người nói là thấy Đức Địa Tạng, sao mỉm cười. Mỉm cười ở trong đó, mỉm cười tươi tắn đối với Phật tử đó. Là ở đây chúng ta thấy cảm, mình có cảm thì cái hình tượng đó ngay đó nó cũng ứng. Và khi nhìn lại thì cái mão của ngài đó, cái mão của ngài trong đó có bao nhiêu hình tượng Phật đó cái gì, ở trong đó phóng quang cả chiếu sáng cả chánh điện. Thì ở đây cái gì, hình tượng của Phật có cái năng lực như vậy. Chúng ta tuy rằng ngài nhập niết bàn nhưng mà với cái tâm thành của chúng sanh thì Phật cảm ứng. Sự thật cảm ứng do nội tâm của chúng ta, do tự tâm của chúng ta cứ cung kính chí thành, thì tất cả hình tượng đều phát quang, đều phóng quang, chứ không phải riêng một bức tượng nào. Tất cả cảm và ứng do tâm của hành giả, chứ không phải vật ở ngoài. Cảnh không có tốt xấu, ngay cả hình tượng Phật không có tốt xấu. Tốt xấu tại tâm ta. Chúng ta thấy được đó, trang nghiêm là tâm chúng ta chí thành, chí kính, trang nghiêm, cho nên Phật hiển hiện trang nghiêm. Chúng ta thấy Phật cũng có cái nét không có được viên mãn cho mấy, tại vì tâm chúng ta vẫn có những cái tư tưởng ý niệm chưa viên mãn cho mấy, cho nên nhìn hình Phật vẫn thấy vẫn chưa chịu, vẫn chưa có đồng ý. Nhưng mà người khác nhìn họ hoàn toàn chấp nhận, họ hoàn toàn viên mãn, và họ thật sự thấy được hình tượng Phật rực rỡ trang nghiêm, không giống như cái nhìn của chúng ta. Họ nhìn sống động, họ nhìn linh động, họ nhìn ở trong đó tươi đẹp, họ nhìn một cách trang nghiêm. Còn chúng ta nhìn trong đó, ngài vẫn hình như ngài vẫn chưa có cười với chúng ta được. Đây là tại vì tâm chúng ta có chướng ngại, tâm của chúng ta có trong đó có nghiệp chướng, cho nên không cảm được những cái hình tượng này. Cho nên nó trong một chùa đó thấy hình tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại vương trang nghiêm, trong cái ngôi chánh điện đó trang nghiêm, cái hình tượng cũng trang nghiêm, cho nên làm tâm của hành giả, của thánh nữ này cũng định lại, cũng dịu lại, và tự thấy được cái vẻ oai dung trang nghiêm của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại vương Như Lai. Thánh nữ chiêm bái hình tượng, bái tượng của Đức Phật lại càng sanh lòng kính ngưỡng và tự nghĩ thầm rằng: Đức Phật là đấng đại giác, đủ đức, đủ tất cả trí tuệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi khuất, tôi đến hỏi bạch hỏi Phật, chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chỗ nào. Cho nên thánh nữ tuy rằng không gặp chánh pháp, tuy rằng chưa tiếp xúc được với chánh pháp, nhưng mà tin tưởng rằng Đức Phật là đức toàn năng, đức đại giác, đại trí, đức trong đó viên mãn, thần thông diệu dụng, cho nên nhất định ngài sẽ giải hết tất cả những nghi vấn nghi nan cho chúng ta. Tất cả những cái nạn gì gặp Phật trong đó nhất định ngài sẽ giải hết được cho chúng ta. Cho nên ngài có cái niềm tin với Phật sâu sắc như vậy. Ngài có cái niềm tin ở trong đó hết lòng với Phật như vậy. Tuy rằng ở trong đó không có tiếp xúc với chánh pháp, quý vị, được chưa, Bà La Môn, nhưng mà chúng ta thấy cái thiện căn của cô sâu dày, thiện căn sâu dày mà có thể ở trong đó tin được Phật. Người nào tin Phật phước tăng vô lượng, người nào ở trong đó tin tưởng Phật ở trong đó, quý vị, thật sự là ở trong đó Phật muốn là sao, ngài vẽ hết tất cả những oai nghi tôn dung để làm cho tâm chúng sanh tin tưởng, chứ không phải ngài ở trong đó diện ở, không có là mà biểu diễn trong đó làm cho nó đẹp cho chính mình, không phải, mà vì chúng ta để làm một cái niềm tin sâu sắc cho chúng sanh. Cho nên ở đây đức cô thánh nữ đó hiểu được, có cái thiện căn sâu dày, tin tưởng rằng Phật sẽ giải quyết được tất cả vấn đề. Quý vị thấy, chúng ta có cái được niềm tin này là tối thắng. Hay nói một cách khác, ở nơi đây chúng ta mà có thể tin được Đức Phật A Di Đà giải quyết cho chúng ta mọi vấn đề, ngay cả vấn đề sanh tử, nghiệp chướng, phiền não, thì quý vị thấy như thế nào? Tính nguyện thành bản sanh là kẹt một cái là chúng ta xen tạp bởi kiến giải, kiến thức, tri thức, cái nhìn của mình, cái nhìn bé nhỏ của mình, cái nhìn hiểm cận của mình, cái nhìn ở trong đó có tà, có nó qua cái lăng kính đó quý vị, cho nên nó cong quẹo của mình. Mà không tin được trí tuệ của Phật, không tin được cái năng lực của Phật, không tin được cái thần thông nguyện lực của Phật, cho nên chúng ta tổn hại, tổn hại á, nó tổn hại quá lớn. Nếu như trong pháp môn này mà nghi ngờ khởi lên, bị có tin vào phước huệ, tin vào nhân quả, nhưng mà ở trong đó lại bị 500 năm ở biên địa Tây Phương. Ở trong đó, ở trong thai sanh và biên địa trong 500 năm không cúng dường Phật, không gần gũi Phật, không phụng sự chư Phật, không nương theo thần lực của Phật để cúng dường chư Phật mười phương, mà 500 năm đó bị nhốt ở trong cung điện vàng son điện ngọc, thanh tịnh trong đó để mà hồi tâm chuyển ý. Hồi tâm chuyển ý rồi mới thoát ra. Quý vị biểu quá, wow, sao mà kỳ quá vậy? Ở Tây Tây Phương Cực Lạc tối thắng như vậy mà tại sao họ ngu quá, không có chịu tin cái rồi đi ra đi, giữ mà trong bị nhốt trong đó. Thật sự chúng ta đây cũng ngu không khác gì họ. Tại sao quý vị ạ? Chúng ta tự nhốt mình trong cái vọng ngã, cái tiểu ngã, cái thô thiển, cái tham sân si, tự nhốt mình mà không biết. Trong khi thế giới tự do, thiên nhiên tự do, núi non hùng vĩ, không ở đó mà ngắm. Vậy mà phân biệt chia sẻ, nó tranh đấu giành giật với nhau. Tại sao? Tại mình si mê. Mình nói ở Tây Phương Cực Lạc hiểu, ủa sao nó ngu quá, ở đây chúng ta còn ngu hơn họ. Đó, ai giữ chúng ta mà chúng ta biểu phải giải thoát, ai cầm chúng ta mà chúng ta phải biểu mình phải cần tự do, ai nói chúng ta mà chúng ta lại đi vào sanh tử, tại chúng ta. Quý vị thấy không? Giờ tin mình không quý vị? Vốn nay là Phật không? Nói hoài mà cũng không giờ tin. Tin mình thì hay lắm, tin nó tham sân si thì hay lắm, tin ganh tị ghét ghen thì hay lắm, tin mà chỉ trích phê bình thì hay lắm, tin tránh chống phá tranh đấu thì hay lắm, mà tin trí tuệ thần thông nó diệu dụng thì dở vô cùng là. Đây quý vị thấy không? Cho nên á, nhìn người thì ngẫm đến mình, đúng không? Cứ nhìn đến người ta mà người ta hơn mình cái gì, nó đã lên được Tây Phương Cực Lạc quốc rồi, còn chúng ta còn ở dưới đây nè. Cho nên bây giờ làm sao tin đi? Như thánh nữ này tin tưởng, tuy rằng không chưa gặp Phật mà tin tưởng ở đâu đó Đức Phật có thể giải quyết được vấn đề. Giờ chúng ta tin được có việc tin Phật giải quyết chúng ta vấn đề không? Bảo đảm là Ngài sẽ cố điều điều cho chúng ta, chiếu cố quan tâm mọi việc lớn việc nhỏ cho chúng ta, an bày sắp xếp để chúng ta có thể an tâm chuyển hóa tâm này trở thành tâm Phật. Này nhìn cho nên nó ráng cố gắng. Thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sanh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí tuệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi khuất, tôi đến bạch hỏi Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào. Nghĩ đến đó, thánh nữ buồn tủi rơi lệ, chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng: thánh nữ đang khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Cho nên ở đây sao vậy? Chí thành thì cảm thông. Phật với cô thánh nữ chưa từng quen, chưa từng biết, mà cô ở trong đó chăm nhìn hình tượng Đức Phật tha thiết, bao nhiêu cái sự sầu khổ, bao nhiêu cái buồn tủi của cô. Cô dùng cái tâm của mình, cái chú tâm của mình để chăm nhìn hình tượng tôn nghiêm của Đức Phật. Cho nên đây quý vị, hình tượng Phật nó có cái năng lực lắm. năng lực làm cho chúng ta những cái tủi hổ, những cái phiền muộn, những cái chướng ngại, những cái phiền não, những cái vấp ngã trên cõi đời, những cái cô độc ở trong đó, chúng ta nhìn hình tượng Phật thì tự nhiên cũng có một luồng hào quang tỏa ra để an ủi chúng ta. Đó, có cái vị, có nhiều người ở tại đạo tràng, cô vô đó, cô vô đạo tràng tu trong đó, tu trong đạo tràng rồi làm công quả trong đạo tràng, đúng không? Rồi thì ở trong đó đến hồi làm công quả mệt quá, cực quá, buổi sáng phải lo nấu cơm ở trong đó, cái gì làm cho nó một mình khổ, rồi nhiều khi cũng tủi hổ đó. Ở trong đạo tràng người Hoa mình người Việt, rồi ở trong đó cứ làm cấm khổ, nó nghĩ lại thì không hơn gì con sen, không hơn con sen chút nào, cho nên nhiều khi tủi hổ quá, buồn, thấy không? Bà con thân nhân thì không có, có người ta cũng không tin, người ta ở chỗ khác, còn mình ở đây một mình ở đây, mà ở sống ở đạo tràng, coi như là mà ăn bám đạo tràng, rồi làm cái việc trong đó thì không hơn gì, không có hơn gì con sen, cho nên cô nhiều khi cô vô trong chánh điện mà khóc, cô vô trong chánh điện mà tủi, thông số con ở trong đó lận đận, con số con cực khổ quá. À, mà trong cái làn nước mắt thấy Đức Phật mỉm cười, không biểu con ráng chịu đi, ai biểu hồi xưa con làm nghề bá cá, con đập đầu cá làm chi, nói hồi xưa cổ thú học cho quý vị là cũng là dân bán cá, cho nên nó trong đó bao nhiêu, trong đó bao nhiêu con cá nó làm cá lóc đó quý vị, đúng không nào? Lựa con nào thì chị mua con nào lấy con đó ra, rồi đập đầu lọc phải liền, đúng nào? Cho đâu chúng ta đâu có đem con cá về để mà làm vảy đâu, mở cái cô bán cá sẽ làm vảy luôn cho chúng ta luôn, con cá nào là làm con cá đó liền, cho nên cái nghiệp đó cái việc phải dư nghiệp phải tới đó. Vì cho nên Đức Phật nói ai biểu con, ngài cười cười, ai biểu con làm ác chí, ai biểu con phạm giới làm chi, con có tâm đó chứ, bây giờ con ráng, con trả lại, ráng chịu lại. Cho nên cổ cũng nhiều khi cũng vui mà nhiều khi cũng buồn, nhưng mà nhìn lên đó, Đức Phật với cái lòng sầu khổ đó thì Phật đó phóng quang an ủi gia đình. Cho nên cổ đó cũng nhẫn nhục nhẫn nại ở trong đạo tràng đó để mà làm công quả và nương theo đó mà tu hành. Đây quý vị, chúng ta phải trả cái dư nghiệp dư báo của mình, cái quả báo nó chậm lại, nó ngưng lại, nó không có khởi lên, nhưng mà cái dư báo dư nghiệp chúng ta phải trả để cho những chúng sanh đó nó đỡ ấm ức, chứ nó biểu sao kỳ quá. Nó đau muốn chết, nó đập đầu đau muốn chết, bây giờ nó về với Phật rồi đó, xí xóa đâu được đâu. Cho nên mình phải chịu một chút dư nghiệp, phải chút dư báo mãi trả đi là hình tượng Phật nơi chúng trang nghiêm có cái năng lực để cho chúng sanh nương nhờ đó mà đỡ tuổi phận trong cái kiếp cùng cực, cái mà là cái kiếp trong đó cùng mà tử của mình. Ai biểu chúng ta đi lang thang làm chi, ráng chịu hả? Cái làm cái kiếp cùng tử nè, thôi bây giờ quay lại thì là vinh quang, vinh đó, quay lại thì được tất cả, quay lại đi à, quay đầu đi lãng tử, quay đầu kim bất hoại, không có gì tốt hơn là thấy lỗi rồi sửa lại quay đầu, không có thiện nào hơn. Cho nên lãng tử mà quay đầu lại rồi đó, thì nó vẫn chưa có hoại, nó vẫn giữ cái phong cách nó vẫn có cái phong độ của một thái tử, của một người quý quý tộc là. Thôi nó bị lúc xưa nó theo bạn nó chạy chạy đi chơi, bây giờ nó thấm thía rồi quay lại đi quý vị. Thì ở hình tượng nào Đức Phật nương theo đó mà phóng quang giao trì cho chúng ta. Con đừng có lo, con cứ đi về đi, mà nhất là con về với Phật. Không đi đâu ấy, về với Phật, ta cho 25 ngự lâm quân tới bảo vệ con liền. Ai mà ở trong pháp môn này, ai mà ở trong cái phương tiện này, phát tâm dũng mãnh, chí thành niệm Phật cầu nguyện vãng sanh, trong đó ngày đêm 24 giờ đều có 25 vị đại Bồ Tát âm thầm gia trì hộ niệm. Cho nên ở nơi đây chúng ta nghĩ đến đó, thật sự cuộc đời này sanh sanh tử tử, có đó mất đó, bà con quyến thuộc ở trong đó, cha mẹ con cái vợ chồng ở trong đó, tất cả trong đó chỉ tạm thôi, là tạm có mặt với nhau rồi ở vĩnh viễn chia tay. Thật sự là trong đó ái biệt ly khổ, là ông ái ái, thương thương mến mến, rồi đường ai nấy đi, là dù ví dầu chí thân như cha với con thì nghiệp ai người đó có nẻo đó về. Mà nếu mà gặp nhau thì sao? Trong kinh đó, Vô Lượng Thọ, trong kinh Địa Tạng nói, nếu mà có gặp nhau thì cũng không có chịu, thôi ông làm nghiệp của ông ráng ông giữ, còn tôi con có nghiệp của con chịu mà không hết nữa nè, đừng đó mà gánh nghiệp cho bà. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói rõ ràng không quý vị ha, quý vị đọc 2-3 ngày này nói chí thân như cha với con thì nghiệp ai người đó có nẻo đó, mà nếu mà gặp nhau thì cũng không có chịu gánh cho nhau đâu. Còn ở đây con cũng thấy nó quải quá rồi, thấy nó thống khổ quá rồi, còn bây giờ còn gắn thêm của quý vị đó, thôi đây cái vị thế. Cho nên ở đây tuổi hổ không phải nói chúng ta giữa bà la môn nữ và người mẹ thân yêu đó, mà nói cái tình cảnh của chúng ta mỗi người đều như vậy. Cho nên tôi nói Tây Phương Cực Lạc Quốc là nơi sum họp vĩnh viễn vĩnh cửu muôn đời, được nơi vĩnh sum họp không bao giờ ngăn cách. Mà chúng ta về được Tây Phương Cực Lạc Quốc rồi, bà con cô bác láng giềng lúc trước của chúng ta, đời trước nữa sẽ cùng với Phật A Di Đà tới tiếp dẫn chúng ta. Cho nên nó tay bắt mặt mừng chào hỏi trong đó vui vẻ, và tuổi hổ và xấu hổ biết vậy ta niệm Phật sớm hơn chút nữa. Bây giờ mới sum họp nếu nào, đây quý vị thấy bây giờ mới sum họp đây, cho nên Tây Phương Cực Lạc Quốc là nơi sum họp vĩnh cửu, ở nơi đó thọ mạng là vô lượng thọ. Ở nơi đây thọ mạng của chúng ta có giới hạn, mà trong cái giới hạn đó lại tranh đấu oán tằng hội khổ, mà hãy xa được 3 năm thì ái biệt ly khổ, mà kéo nó về được 3 bữa thì thành oán tằng hội khổ. Cho nên cái gì cũng chết à. Ở ta bà bổn lai nó là vậy đó quý vị, tại vì nó từ vọng tâm vọng tưởng mà sanh ra, cho nên nó ra nhiều thì nó đấu tranh, nó tranh đấu với nhau. Còn ở Tây Phương Cực Lạc, từ pháp tánh, từ chân tâm hiển hiện, cho nên nó ở nơi đó ra là hòa hợp. Ở trong nó lý vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới, và sự sự người người vật vật việc việc đều vô ngại. Còn ở đây chúng ta sao? Cái gì cũng có ngại hết. Mới đầu ít thì nó không ngại, mà nhiều tới nó theo sự, nó thêm sự ra là nó có ngại, rồi nó thêm việc nó có ngại, nó thêm chuyện nó có ngại, cái gì nó cũng ngại. Quý vị thấy cái cõi này nó vậy không? Bốn tánh nó như vậy, thôi bỏ ta bà. tá bà khổ đi, đi về Tây Phương cực lạc, cực lạc vui đi quý vị. Trong đền chúng ta yểm chúng ta yểm ta bà mà không cực lạc, yểm là yểm thế là chán nó đó, càng nói càng nghĩ càng chán đó. Thôi bây giờ mình hân hoan với cực lạc, cứ nghe nhắc đến A Di Đà Phật là một niềm nó hoan hỷ khởi lên, cứ niệm lên câu A Di Đà Phật là thấy tâm của mình mát rồi, cứ nghĩ đến Tây Phương cực lạc, bà con cô bác đang đợi chờ, liên hữu đang ngóng chờ, những người đã đi trước đời trước và đời này đang đợi, thì mình nó cứ náo nức, cứ háo hức trong lòng cái gì thì nhất định sẽ vãng sanh mà thôi. Cho nên hãy ráng, ráng mà tin, ráng mà nguyện, ráng mà khởi lên cái ý niệm, thì chúng ta sẽ gặp từ phụ lúc nào, luôn luôn gặp từ phụ. Thì đó, thánh nữ á, nghe cái lời nói đó rồi, thánh nữ chắp tay hướng lên chư hư không mà phái rằng: đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế, từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm, không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sanh vào chốn nào. Đây á, cái niềm thương nhớ khi chúng ta mất rồi thì tự nhiên bao nhiêu oán kết, bao nhiêu phiền não, bao nhiêu chán ghét đối với người đó tự nhiên nó đi biến ra mất, mà nổi lên một cái niềm thương nhớ. Nó kỳ không quý vị? Kỳ ha. Lúc xưa thấy mặt nhau thì chán, chán quá trời, ghét quá trời, mà nghe người ta mất một cái rồi cái tự nhiên nó nhỏ một vài giọt lệ, không biết đó thiệt hay là giả nữa. Đúng không? Mà đó không phải giả đâu, thiệt đó. Cái thiệt đó sao quý vị? Vọng tâm của chúng ta nó theo cái cảnh giới mà nó chuyển, nó biết người này đi luôn rồi, cho nên bây giờ nhỏ một vài giọt lại, nó biết người này vẫn còn, cho nên nó ráo chịu chết đâu chết quất cho rồi. Đúng nè, trong đó ghét như vậy đó, mà hãy mà người ta biết người ta đi luôn rồi đó, thì cái vọng tâm nó lại sầu, nó lại buồn, nó lại thương, nó lại khóc. Mà đến hồi đó, sau cái đó rồi ha, đó kiểu chừng đó, trong đó nếu mà thương lắm thì 3 tháng, mà thương ít ít thì 2 tháng, mà thương tệ tệ 1 tháng là nó trở vui trở lại. Cái buồn nó đâu có từ từ, nó cái vọng tâm của chúng ta như vậy, nó không có thường hằng, nó không có thường còn. Cho nên nó đối với trong đó quý vị thấy, khi có những cái đám, những cái việc mở đám trong đó, thì quý vị thấy ai cũng sầu sầu, ai cũng buồn buồn, rồi gào thét, rồi la khóc, thì khuyên quý vị những cái việc đó nó không có ích lợi một chút nào đâu. Mà chúng ta hãy định tâm, trong kinh này định tự tại vương Bồ Tát, thấy được cảnh giới, thấy được có hoàn cảnh, thấy được con đường đi. Còn chúng ta mở bối rối, than khóc, sầu khổ thì ở đây chỉ làm cho hoàn cảnh nó tồi tệ hơn, và thân nhân sẽ đi vào con đường ác đạo. Là vì chúng ta khởi lên cho họ một niềm si ái thâm trọng, chứ không phải là định tự tại vương Bồ Tát. Quý vị thấy ở trong kinh Địa Tạng nêu ngài định tự tại vương Bồ Tát để nói chúng ta tất cả cảnh giới hiển hiện rõ ràng ở tại tâm ta có định. Còn chúng ta sầu khổ theo cái thường tình, cái thường đời để mà đối với nó thì chỉ làm hại thân nhân bà con thôi. Thế cái biểu lộ cái tình cảm của mình đối với người thân cũng là tha thiết, đối với người thân cũng là có tình, cũng là có nghĩa, cũng là con hiếu, nhưng mà đó là cái thường tình. Đây thánh nữ rõ ràng cũng vẫn là thường tình, một niềm yêu mến, thương xót, tha thiết, nhưng mà không giải quyết vấn đề. không gặp Phật pháp để giải quyết vấn đề. Cho nên đó, ở trong đó cô á từ khi mẹ mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm mà không giải quyết được, thương nhớ không giải quyết được cái nào, không biết á, rõ mẹ tôi sát sanh vào đâu. Nhưng cái tình cảm tha thiết đó nó nói với chúng ta một phần của cái chân tâm đó, trong đó cái tâm ở trong đó nó gạt qua hết tất cả phiền não sầu khổ, những cái ganh tị, những ghét ganh, và ở trong khởi lên cái tình cảm đó, và cái tình cảm chí thành đó nó cảm ứng đến những người quá cố, đến những người thân. Giống như có người nói là ba năm quạt mộ, ba năm ấp mộ đó quý vị. Giống như tôi nghe là Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, ngài cất cái chòi ở bên cạnh mồ của mẹ, và ở trong đó ở đó 3 năm, để trong đó để trả chữ hiếu. Và ở trong đó ngài thầy của Hòa Thượng Tuyên Hóa là ngài Hư Vân. Ở trong đó mẹ mất trong đó thì sao, lễ Tam Bộ Nhất Bá lên trên Ngũ Đài Sơn để trả cái hiếu. Thì những cái tình cảm đó nó vượt qua cái tình cảm thông thường. Tuy rằng ở trong đó chúng ta có thấy vẫn là thế gian, nhưng cái đạo nghĩa đó nó cảm ứng để chúng ta lên những cảnh giới tốt. Và khi chúng ta có như vậy đó thì người thân có thể cảm ứng đi về cho chúng ta biết, cho chúng ta biết họ ở đâu, với cái tâm cảm ứng như vậy. Bởi vậy cho nên thường thường chúng ta nói để tang ở Việt Nam có để tang. Chúng ta làm gì cái việc để nhớ là mình có người thân chết, tuy rằng mình không làm những cái hành đó quạt mồ ấp mã, nhưng mà trong đó mình cử rượu thịt, cử ở trong đó vui chơi, cử ở trong đó những cái vui thú của thế gian, để tâm của mình tưởng nhớ đến những người thân cha mẹ trong quá cố đó, thì đó là chúng ta gọi là để tang. Chứ không phải cái đó là để tang chứ đeo lên rồi thôi. Đeo lên rồi á, trong đó đi party á thì cuốn nó vô đỏ túi, hết party đến chùa keo đó, chúng ta lấy ra và đeo lên. Nó không phải cái ý nghĩa, mà nó chỉ là hình thức thôi. Mà cái ý nghĩa là chúng ta có tang thì phải tránh bớt những cái vui thú của đời để mà đi trở về ở tâm linh, mà hướng vào đó để nhớ lại người thân, nhớ lại cái ân đức, nhớ lại cái công đức đó, có cái đạo nghĩa, có cái tình nghĩa đó. Đây quý vị, nó có cái đạo nghĩa như vậy, chứ không phải la khóc rồi than vang rồi gào thét trong đó 3 ngày xong. Đó là biểu lộ cái tình cảm của mình không kềm chế nổi. Còn người xưa là họ giữ cho cái đạo nghĩa, chứ không phải phát lộ bằng cái tình cảm hời hợt trong phút chốc rồi mất. Này chúng ta thấy hiểu như vậy. Nên ở đây khi thánh nữ có cái tâm trạng như vậy thì trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng: ta là Đức Phật quá khứ giác hoa định tự tại vương Như Lai, mà người đang chiêm bái đó thấy người thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh, nên ta đến chỉ bảo. Vì với cái tình cảm, với cái tình nghĩa, với cái đạo nghĩa thấm thiết như vậy, cảm ứng đến cõi trời và cảm ứng đến Đức Phật mà cô đang vái lại ở trước đó, cho nên Đức Phật mới hiện ra mách bảo: ta là Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương đó, thấy cô thương mẹ hơn tình thường cho nên đến chỉ bảo. Là thánh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống, chân tay mình mẩy đều bị thương tổn thương. Quý vị thấy không, đúng là phàm phu mà, thánh đâu có kiểu đó, đúng không? Thánh gì đâu, mới nói một lời cái té xỉu, đâu phải thánh đâu quý vị à, nghe không nè. Cho nên nó rõ ràng ở đây chúng ta là thánh nữ này là thánh nữ của thế gian, đúng không? Cho nên chúng ta nhận rõ ràng, chứ mà ở hàng A La Hán Bồ Tát thất tình lục dục người ta đã dẹp rồi, đâu còn sầu khổ thương yêu đủ chuyện á, thấy không? Cho nên họ đã vượt qua cảnh giới đó rồi, không bị cảnh giới thất tình lục dục nó chuyển đổi. Thì cô bé này tuy là tình cảm thấm thiết nhưng mà vẫn ở trong cái cảnh giới của thất tình, lục dục, tha thiết, thương nhớ người thân ở trong đó. Chưa có giác ngộ, chưa có cái định của Phật Pháp. Đó, cô té xỉu xuống cái gì theo. Cô ở đây mới đây té xỉu xuống rồi. Những người mới chưa có gì á, chứ không như là mấy người đi đám tang đó quý vị. Nó nói hồi tự nhiên cái xanh mày xanh mặt cái té xỉu cái bụng xuống. Đúng rồi. Đó. Thì ở đây cô cũng như vậy. Những người đứng bên bèn vội vàng đỡ dậy. Một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại dậy, rồi bạch cùng trên hư không rằng: cúi xin Đức Phật xót thương, bảo ngay cho rõ chỗ thác sanh của mẹ con, nay thân tâm của con sắp chết mất. Nó rõ ràng quý vị, nó rõ ràng là con bây giờ không còn, quý vị thấy nhiều người đi đám tang đó mà không còn sức lực nữa. Nó đi như là gió thổi gì đó, rồi phải có bệnh người này phải người kia dìu, nhất là người nữ đó, trong đó nó trong đó đi quý vị thấy là xỉu lên xỉu xuống mấy lần trong đó. Ở đây cô này cũng vậy, ở đây trong đó Phật mau mau nói cho con biết đi, không có con gần chết mất rồi, thân tâm của con sắp chết mất tới nơi rồi, là mau ngài mau mau nói đi, cái thương cảm của con, cái thương xót của con, cái nhớ nhung của con, cái tình cảm, cái tinh thần của con bây giờ không còn cái gì nữa cả. Đây quý vị thấy đúng là cái tình cảm của chúng ta y vậy phải không nào? Nó mà trong đó xỉu lên xỉu xuống trong đó, chết lên chết xuống mấy lần trong đó, rồi giật gió, rồi kéo mà kéo tay gì đó, rồi tỉnh dậy rồi khóc rồi xỉu nữa. Bây giờ chúng ta học Phật pháp mình định tự tại một chút đi nha quý vị, đừng có không biểu diễn nữa. Định tự tại mình sẽ quán xíu, mình sẽ thấy, mình sẽ lo liệu được tất cả. Còn mình theo thường tình thì không giải quyết được. Lễ Phật xong, thánh nữ Đức Giác Hoa định từ tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng: cúng dường xong, người mau mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng, nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời người sẽ biết chỗ thác sanh của mẹ người. Thì Đức Phật liền nói: cô cúng dường xong, mau mau trở về nhà, chánh thân đoan tọa, ngồi ngay thẳng trong đó. Chánh thân, chánh thân là ngồi ngay, đoan chánh thân là thân ngay, đoan tọa là ngồi an bằng, đoan nghiêm trong đó, đâu gọi là ngồi ngay thẳng, nghĩ tưởng đến danh hiệu ta, nghĩa là niệm lấy danh hiệu ta, ức niệm danh hiệu của ta. Quý vị thấy ở đây Đức Phật dạy cho gì? Không dạy quán à, không dạy thiền à, không dạy chú mà dạy chúng ta ức niệm danh hiệu Phật. Cho nên nếu mà cô nghĩ tưởng đến danh hiệu ta, đó là ức niệm đó, thì thời sẽ biết được chỗ thác sanh của mẹ người là. Cô làm thì cô sẽ biết là. Nó đây không gì, không nói gì. Lễ Phật xong, thánh nữ liền trở về nhà. Nghe nói vậy hay quá rồi. Bây giờ mình có phương tiện, có phương pháp rồi. Cho nên vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi chánh thân đoan tọa, ngồi ngay thẳng, niệm danh hiệu của Giác Hoa định tự tại Vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm. Vì thương nhớ, vì cảm xúc, vì tình cảm sâu chặt, vì ở trong đó, vì cái tinh thần ở trong đó, cái ý chí ở trong đó mới mong muốn gặp lại người mẹ mà sẽ ra đi vĩnh viễn như vậy. Đã ra đi vĩnh viễn rồi, cho nên cô dẹp hết tất cả những cái sinh hoạt thường tình, nào phải ăn rồi phải đi cho nó tiêu rồi ngồi xuống nghỉ cho nó khỏe rồi ngồi xuống niệm Phật, thấy không? Mình phải có cái giai đoạn đó. Còn đây không, đi về nhà là cô buông xả hết ở trong đó một ngày một đêm niệm Phật. Còn chúng ta niệm nó phải lo đến giờ ăn rồi, giờ ăn rồi phải đi kinh hành cho nó tiêu, rồi ở trong đó nó tiêu rồi phải nghỉ nửa tiếng cho nó khỏe, rồi trong đó mình niệm Phật vài tiếng nó đói trở lại rồi đi ăn nữa. Nếu mà Bởi vậy cho nên trong thiền đường, trong niệm Phật đường có đề cái thiệp buông xả thân tâm thế giới mà niệm Phật. Còn chúng ta còn đắm với nó. Cái Lão Tử nói, Lão Tử trong đó là bên Nho giáo, bên Đạo giáo đó quý vị. Ta có đại nạn vì có cái thân. Ta có đại nạn vì có cái thân này. Đại nạn này. Ngài chưa phải là Phật Pháp, chưa phải giác ngộ, nhưng Ngài cũng sáng suốt. Ta biểu ta có cái thân này khổ vô cùng, đại nạn thôi. Vì có thân này cho nên đó, bao nhiêu nghiệp chướng ta cam tâm tình nguyện tạo để cống hiến cho nó. Vì có nó cho nên ta không có ngại ngùng gì mà dấn thân vào những cái khó khăn lửa đỏ. Vì có nó mà ở ra đây ta thân tàn thân bại danh liệt cũng vì mà. Vì có nó mà ta vinh hoa phú quý đây mà mang theo bao nhiêu nghiệp ta cũng cam lòng ta chịu cũng vì nó. Cho nên Ngài thấy hòa ta có đại nạn vì có ngã, vì có thân. Ở vậy cho nên ở đây ở đạo giáo, ở phàm phu đó quý vị, ở trong lục đạo họ còn thấy được cái đó. Còn Phật dạy chúng ta bỏ sanh tử, bỏ cái ngã. Ở trong đó cái kiến sâu nặng nhất đó là gì quý vị? Là ngã kiến. Cho nên nó nói chấp chúng ta bây giờ cô đây vì cái tình cảm đó cho nên cổ bỏ một ngày một đêm không màng cái gì đó, chỉ niệm Phật. Bây giờ có được cái phương tiện này, Phật chỉ rồi, muốn thấy mẹ cho nên hết tâm hết ý niệm Phật một ngày một đêm. Bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ, thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển, chạy rảo bên này xua đuổi bên kia, thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn, thoạt chìm thoạt nổi ở trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ dạ xoa hình thù đều lạ lùng, hoặc nhiều tay nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu, răng nanh chĩa ra ngoài miệng, bén nhọn giường gươm lùa những người tội gần thú dữ, rồi quỷ lại chụp bắt người tội, túm bắt đầu chân người tội lại, hình trạng muôn thạc muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thánh nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Quý vị thấy quá hay không ạ? Mới có một ngày nghe một tiếng nói là té xỉu rồi. Ngày trước đó mới nghe một cái lời ở trên không, chưa có hình dáng quái dị, chưa có hình thù quái lạ, mà nghe một cái tiếng ở trên không nói một cái là té xỉu rồi cái gì đó. Đúng không ạ? Chưa có nói, chưa có làm gì mà ở đây quý vị thấy không? Hình trạng không dám nhìn lâu, quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa, ở có thì nhiều tay nhiều chân, rồi nhăn răng nanh, rồi tất cả phun lửa, rồi ở trong đó lùa chúng vô vào thú dữ chụp bắt như vậy. Mà cô làm sao an nhiên tự tại, không có té xỉu, không có sợ sệt, mở để tự tại. Cho nên quý vị thấy năng lực, cái năng lực niệm Phật quá đại. Cho nên chứng minh chúng ta niệm Phật là tu định, niệm Phật là khai trí tuệ. Trong đó giới, định, huệ, tam học đều viên mãn mà viên mãn. Một ngày một đêm cái này. Cô ấy trì giới, cô ấy tránh thân đoan tọa, còn làm gì nữa? Nên mà tâm chỉ niệm Phật, tham sân si không khởi ra. Miệng niệm Phật, không nói lời thô ác, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời độc ác, không nói lời ác độc. Trong đó thì quý vị thấy bao nhiêu lỗi. Còn thân sao? Chánh thân đoan tọa, thân không có động đậy, chỉ trong đó cái miệng cái niệm này. Cho nên nó thập thiện đều viên mãn. Mà ở đây quý vị thấy định lại cho chúng ta tinh thần, định cho chúng ta cái tâm hồi hộp, cái tâm sợ sệt, Tâm gì quý vị? Tâm sợ ma là. Còn cái này quý vị thấy không? Nó còn dữ hơn ma mà không sợ. Người ta tả như cái này quý vị thấy mà, một con thú đó mà tới đây trước mắt chúng ta là chúng ta thấy sợ hãi rồi, là chứ đừng có nói mà nhiều con trong đó là. Còn ma nó chưa có, không có hình quý vị. Ma nó mặc cái áo trắng mà nó lò xòa lũ phủ. Nó vậy mà nó ngó vậy mà cũng sợ nữa. Nó mới lè lửa mà nó chưa có nghe nanh ra. Không có nanh nó mới lè lửa ra, chúng ta thấy sợ rồi. Mà không biết tại sao sợ. Mở đây cái hình này, cho nên quý vị thấy niệm Phật có năng lực thù thắng như vậy. Nên đáng niệm Phật cho nó có chuyên đi, cho nó có công phu đi, thì chúng ta không còn sợ ma nữa. Mà sợ ma là cái bệnh của người Việt Nam nói riêng. Đúng không nè? Vì lúc xưa đó, cứ mà là nhỏ nhỏ đó mà có cái gì nó hù ma, nhát ma, trông nó dọa ma, cho nên cái ấn tượng đó nó sâu đậm. Hãy mà nghe nói tiếng ma, tiếng quỷ, cái là sợ hết hồn. Đúng không nè? Còn nó cho nó, ở trong nó thấy mà người mà chết một cái là cũng sợ nữa. Mới là thân nhân của mình, tay bắt mặt mừng kia, bây giờ nó nằm thẳng cẳng nó ra rồi. Thấy ngó không dám ngó. Nó sẽ ghê quá. Ghê cái chỗ gì nào cái gì? Tại vì cái ám ảnh ấn tượng của chúng ta thôi. Cho nên bây giờ hãy định lại cái tâm đi, bằng cách chuyên nhất niệm Phật. Đã hết giờ rồi cái gì? Dạ. Thì tôi vì hôm nay có chương trình đặc biệt, thấy không? Chúng ta sẽ có màn cải lương, mục liên thanh đề hay gì đó, thấy không nè? Cải lương mục liên cứu mẹ hay gì đó, nó tương ưng với ngày Vu Lan. Thì do đoàn cải lương Úc Bạch Lan Mặt Bạch Mai biểu diễn. Xin mời quý vị ra thọ trai yên lặng và thưởng thức A Di Đà Phật. Hãy xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật cầu phước.
A Di Đà
cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà.